Tôi phải đòi hỏi giành giải nhất.
Câu hỏi thứ nhất, bố tôi nói, Matt Knapp ghi được bao nhiêu điểm touchdown trong trận đấu với Saints? Tôi không thể tin mình đang ngồi ăn với bố. Mẹ vừa mỉm cười với tôi, vừa dùng nĩa xoắn mì spaghetti. Bà còn nheo mắt với tôi. Nhưng giờ, xin hiểu cho, tôi thấy vui vì kế hoạch của mẹ đã thành công. Tôi mừng được ngồi ăn cùng bố, thậm chí cả nói chuyện với bố nữa. Và tôi đặc biệt vui khi thấy bố mẹ lại yêu thương nhau. Nhưng tôi cũng biết bố tôi lo rằng chỉ một trận Eagles thua thôi cũng khiến bố trở lại thành một ông già gắt gỏng. Tôi lo cho mẹ, nhưng hiện tại thì cứ chấp nhận thế đã. 10 touchdown. Tôi bảo bố. Bố mỉm cười, cho một miếng xúc xích nhỏ vào mồm, hăm hở nhai, rồi bảo với mẹ. Bác bảo 10 đấy. Có lẽ 11. Tôi nói thêm để chắc ăn. Câu số 2. Tân binh siêu nhân Hans Spackett sẽ ghi được bao nhiêu điểm touchdown? Lúc này tôi mới hoàn toàn nhận ra rằng Spackett mới ghi được một touchdown trong 5 trận đầu tiên. Nhưng tôi cũng biết gia đình tôi hôm nay đang vô cùng lạc quan. Nên tôi nói, 7.
7 sao?
Bố nói nhưng mỉm cười. 7. Nó bảo 7 đấy, Jenny ạ. 7 đấy. Bố lại nói với tôi. Câu số 3. Cầu thủ phát động tấn công Real Reese sẽ bị chấn thương thần kinh trong hiệp thứ mấy sau rất nhiều lần bị hàng phòng ngự siêu việt của Eagles hạ gục.
Câu này khó quá. Hiệp thứ 3.
Không đúng. Bố tôi nói, lắc đầu ra vẻ thất vọng. Hiệp thứ nhất là câu trả lời đúng. Câu 4. Bao giờ mày định mang cái con bé hay chạy bộ cùng mày về nhà? Bao giờ mày định ra mắt bạn gái với bố mày hả? Khi bố hỏi xong câu thứ 4, ông xúc một ngụm mì spaghetti dầu mồm rồi bắt đầu nhai. Khi tôi không trả lời, bố đưa tay trái ra động viên tôi. Ông dùng ngón trỏ vẽ các vòng tròn vô hình.
Ông có biết Pat đã tìm thấy ảnh cưới và treo trong phòng khách không?
Mẹ nói giọng hơi run. Chắc bảo mày thôi Nicky rồi, bố nói. Nó bảo mày theo cái con Tiffany này.
Không à?
Con xin phép nhé. Tôi hỏi mẹ. Vết sẹo nhỏ của tôi đang nhói lên và tôi cảm thấy như thể mình sẽ bùng nổ nếu tôi không đấm cụm tay vào trán. Khi mẹ gật đầu, tôi thấy trong mắt bà sự đồng cảm. Tôi rất biết ơn. Tôi nâng tạ trong vài tiếng cho đến khi không còn cảm thấy muốn đấm vào trán nữa. Tôi mặc chiếc áo phản quang mẹ mới mua cho, rồi chạy trong màn đêm. Tôi định tối nay sẽ mở bức thư của Tiffany vì tôi rất phấn khích được ngồi ăn tối cùng bố. Nhưng giờ tôi biết mình đang không có tâm trạng tốt, nên mở thư xem lúc này sẽ vi phạm quy tắc mà Tiffany đã nêu rõ với tôi hôm kia. Tối qua, khi đang ở trong tâm trạng tuyệt vời, tôi gần như đã mở thư, nhưng lúc ấy lại chưa được 48 tiếng. Trong khi chạy, tôi cố nghĩ về Nicky và điểm kết thời gian cách ly. Đây là điều luôn làm tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi giờ như Chúa đã đánh cược với tôi, và nếu tôi chạy đủ nhanh, người sẽ mang Nicky trở lại. Nên tôi bắt đầu chạy hết tốc lực ở hai dặm cuối. Tôi chạy rất nhanh, thật kinh ngạc, tôi chạy nhanh hơn bất kỳ người nào từng chạy trước đây. Trong đầu, tôi nghe thấy Chúa bảo tôi phải chạy dặm cuối cùng dưới 4 phút và tôi biết là không thể. Nhưng vì Nicky, tôi phải cố. Tôi chạy nhanh hơn và khi cách nhà một dãy phố, tôi nghe Chúa đếm ngược từ 10. 5, 4, 3, 2... Rồi khi chân phải của tôi đặt lên vuông bê tông đầu tiên trên vỉa hè trước nhà bố mẹ, chú đếm 1, nghĩa là tôi chạy đủ nhanh, rằng tôi về đến nhà trước khi chú đếm đến 0. Tôi quá vui mừng, tôi hạnh phúc không thể tưởng. Cửa phòng bố mẹ đã đóng kín khi tôi lên tầng, nên tôi đi tắm rồi chui vào chăn bông. Tôi lôi dưới đệm ra phong thư của Tiffany. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi mở thư. Trong khi đọc những trang chữ đánh máy, đầu tôi bùng lên những cảm xúc trái ngược và những thôi thúc kinh khủng. Pat, hãy đọc bức thư này từ đầu đến cuối. Đừng quyết định gì cho tới khi anh đọc hết thư. Đừng đọc thư này trừ phi anh đang ở một mình. Hãy đừng cho ai xem thư này. Khi anh đọc xong, hãy đốt nó đi, ngay lập tức. Có bao giờ anh cảm thấy anh giống như một thùng thuốc súng chỉ chực chờ phát nổ hay chưa? Chuyện là tôi chẳng thể làm gì để mang Tommy quay lại và việc không thể chấp nhận cái chết của anh ấy đã khiến tôi bệnh tật suốt 2 năm qua. Thế rồi anh đến trong đời tôi. Tại sao? Ban đầu tôi nghĩ Chúa đã phái đến cho mình một người đàn ông khác để thay thế cho Tommy. Điều này làm tôi phát điên lên, vì Tommy là không thể thay thế được. Không có ý xúc phạm đâu. Nhưng khi tôi nghe cách anh nói về Nicky, tôi nhận ra Chúa đã đưa anh đến với tôi để tôi có thể giúp anh chấm dứt thời gian cách ly. Đây là sứ mệnh của tôi và tôi đang thực hiện sứ mệnh đó.
Gì cơ? Tôi có thể nghe anh nói đấy.
Làm sao bạn Tiffany của tôi có thể kết thúc thời gian cách ly được?
À, đây là phần có thể làm anh phát điên.
Anh sẵn sàng chưa, Pat?
Chuẩn bị nhé.
Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Nicky của anh, nói thường xuyên. 2 tuần qua, đêm nào cũng trò chuyện. Tôi có số điện thoại nhờ Veronica, người mà qua trò chuyện giữa Johnny với mẹ anh, đã cho Nicky biết tin về anh kể từ khi anh được chuyển vào cố định trong cơ sở y tế tâm thần kia ở Baltimore. Quá ra, gia đình anh cấm Nicky không cho biết thông tin về anh. Điều này thì họ có thể làm được vì Nicky đã ly dị anh ngay khi anh vào trại. Tôi biết thông tin này sẽ khiến anh buồn kinh khủng lắm. Rất tiếc, nhưng tốt hơn hết là cứ nói thẳng mọi việc lúc này. Anh không nghĩ vậy sao?
Được rồi, phần tiếp theo này cũng tệ lắm.
Nicky có thể ly dị anh là vì anh đã phạm một tội mà anh không nhớ được. Tôi sẽ không cho anh biết tội đó là gì, vì có lẽ anh chủ ý không chịu nhớ về sự kiện đó. Nhiều khả năng là anh chưa sẵn sàng về tâm lý để đối mặt với sự thật rất kinh khủng này. Bác sĩ Lily của tôi và tôi đã đặt giả thiết rằng anh sẽ nhớ mình phạm tội đó khi anh sẵn sàng về tâm lý và cảm xúc. Nicky được phép ly dị và nhận mọi tài sản và để đổi lại một ai đó đã rút đơn kiện anh. Tất nhiên, thỏa thuận này cũng đưa anh vào chỗ xấu xa, vô thời hạn để phục hồi sức khỏe. Lúc ấy anh đã đồng ý với tất cả những việc trên. Và theo như bác sĩ Timbers thì lúc ấy tinh thần anh vẫn còn tốt. Nhưng ngay sau khi bị đưa đi điều trị cho khỏe, anh mất trí nhớ và cũng sinh điên luôn.
Không phải vì tôi ác nên đi kể hết cho anh chuyện này đâu. Ngược lại là đằng khác.
Hãy nhớ, Chúa đã giao tôi nhiệm vụ giúp anh kết thúc thời gian cách ly. Quá ra, Nicky muốn liên lạc với anh. Cô ấy nhớ anh. Thế không có nghĩa cô ấy muốn kết hôn lại với anh. Tôi muốn nói rõ chuyện này. Cô ấy vẫn nhớ chuyện anh làm, tội anh phạm phải. Và cô ấy hơi sợ anh nữa. Sợ anh sẽ nổi cáo với cô ấy và muốn trả thù. Nhưng vì cô ấy đã cưới anh nhiều năm và muốn biết rằng anh vẫn sống tốt, có lẽ cũng muốn trở lại làm bạn với anh nữa. Tôi đã báo cho Nicky mong muốn của anh được hòa giải với cô ấy. Nói thật, mong muốn của anh mạnh hơn của cô ấy. Nhưng anh không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người nối lại liên lạc. Có 2 vấn đề. Thứ nhất, sau khi anh phạm tội, Nicky đã yêu cầu tòa ra lệnh ngăn cấm đối với anh, nên về lý thuyết, việc anh liên lạc với cô ấy là phạm pháp. Thứ hai, bố mẹ anh thay mặt anh, và có lẽ để trả thù, họ cũng yêu cầu tòa ra lệnh ngăn cấm đối với Nicky. Họ cho rằng bất cứ sự tiếp xúc nào với cô ấy cũng sẽ gây tổn hại sức khỏe tâm thần của anh, nên việc cô ấy liên lạc với anh cũng là bất hợp pháp. Dù vậy, Nicky vẫn muốn liên lạc với anh, dù chỉ để xoa dịu những chuyện đã xảy ra. Tội lỗi của cô ấy rõ rành rành ra đấy. Cô ấy đã bỏ rơi anh, mang theo hết tài sản, và anh đã ở nhiều năm trong viện tâm thần, phải không nào? Vậy là vào vấn đề nhé. Tôi đề nghị tự đứng ra làm liên lạc, hai người có thể thông tin với nhau thông qua tôi và sẽ không có rắc rối nào hết. Anh sẽ có thể viết thư cho Nicky 2 tuần 1 lá. Tôi sẽ đọc thư cho Nicky qua điện thoại. Cô ấy sẽ trả lời cho tôi cũng qua điện thoại, rồi tôi sẽ đánh máy, in ra và đưa cho anh.
Pat ạ, chúng ta là bạn và tôi rất trân trọng tình bạn này. Nói như vậy nên anh cũng phải trân trọng việc tôi đang tự đẩy mình vào tình thế hiểm nguy. Nếu anh quyết định nhận lời đề nghị của tôi sẽ đặt mình vào tình thế rủi ro về pháp luật và tôi sẽ làm tổn hại tình bạn của chúng ta nữa. Tôi cần báo cho anh biết rằng tôi sẽ không làm người liên lạc không công mà tôi đề nghị một cuộc trao đổi.
Tôi muốn gì à? Anh còn nhớ tôi bảo là do thám anh chứ?
À, tôi muốn chiến thắng trong giải khiêu vũ xua đi ưu phiền năm nay và tôi cần một người khỏe mạnh để làm điều đó.
Khiêu vũ xua đi ưu phiền là gì thế?
Tôi nghe anh hỏi đấy.
À, đó là một cuộc thi hàng năm do Hiệp hội Bệnh nhân Tâm thần Philadelphia tổ chức. cho phép phụ nữ bị trầm cảm cấp tính biến nỗi thất vọng của họ thành hành động. Mục đích duy nhất là giảm thiểu trầm cảm thông qua vận động cơ thể. Nhưng giám khảo trao vòng hoa cho người đạt giải nhì và cúp vàng cho người đoạt giải nhất. Nhảy đơn thì tôi đã giành được vòng hoa khốn kiếp 2 năm liền rồi, và năm nay tôi muốn giành cúp vàng. Đến đây thì anh hiểu rồi, Pat nhỉ? Chúa đã cử đến cho tôi người khỏe nhất tôi từng gặp trong đời mình. Đừng bảo tôi chuyện này không phải thiêng liêng nhé. Chỉ có người đàn ông có cơ bắp như anh mới thực hiện được cú nâng người mà tôi hình dung trong đầu. Những pha nâng người giúp giành giải thưởng, Pat ạ. Cuộc thi sẽ diễn ra ở khách sạn Plaza trung tâm thành phố vào tối thứ Bảy ngày 11 tháng 11. Anh chỉ có chưa đầy một tháng tập luyện. Tôi đã thuộc bài nhảy rồi, nhưng anh sẽ bắt đầu bằng con số 0. Và chúng ta sẽ phải tập những pha nâng người, sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi đã cho Nikki biết điều kiện của tôi và cô ấy muốn khích lệ anh làm bạn nhảy của tôi. Cô ấy bảo anh cần mở rộng sở thích và cô ấy luôn muốn học nhảy với anh, nên cô ấy ủng hộ cả hai tay. Cô ấy khuyến khích anh chuyện này. Ngoài ra, để đổi lấy việc tôi làm người liên lạc thì tôi e là tôi phải đòi hỏi giành giải nhất. Thật may cho anh, bài nhảy mà tôi sáng tác là hạng nhất, nhưng để giành chiến thắng, anh sẽ phải tập trung học nhảy. Dưới đây là những điều kiện có thể thương lượng. Nếu quyết định làm bạn nhảy của tôi, anh sẽ 1. Bỏ đội Eagles trong suốt thời gian luyện tập, không vào sân xem bóng, không xem bóng trên truyền hình, không bàn tán bóng bầu dục Eagles với bất kỳ ai, không đọc trang báo thể thao, thậm chí không được mặc áo Spockett. 2. Kết thúc việc tập giảm cân vào 2 giờ chiều, lúc ấy chúng ta sẽ chạy bộ chừng 5 dặm, sau đó sẽ tập nhảy từ 4 giờ 15 chiều đến 11 giờ tối các ngày trong tuần. Vào cuối tuần chúng ta sẽ tập từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối, không có ngoại lệ. 3. Đảm bảo anh có ít nhất 15 người, gồm bạn bè và người thân, đến cổ vũ hôm biểu diễn, vì giám khảo thường bị lung lạc bởi tiếng vỗ tay. 4. Làm bất kỳ việc gì tôi bảo, không được hỏi. 5. Đảm bảo tôi sẽ thắng cuộc thi. 6. Quan trọng nhất, đừng cho ai biết thỏa thuận của chúng ta. Anh có thể bảo mọi người anh đang học để đi thi nhảy, nhưng không được nói với ai về yêu cầu của tôi và việc tôi thay mặt anh liên hệ với Nikki. Không bao giờ. Nếu anh đáp ứng được 6 yêu cầu này, tôi sẽ làm trung gian liên lạc cho anh và Nikki. Tôi sẽ cố gắng chấm dứt thời gian cách ly. Rồi ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa anh và vợ cũ. Nếu anh không đáp ứng được yêu cầu, tôi e anh sẽ không bao giờ được nói chuyện với Nikki nữa. Cô ấy bảo đây là cơ hội duy nhất của anh. Liên lạc với tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi anh quyết định. Đọc lại danh mục các yêu cầu, ghi nhớ từng cái, rồi đốt thư này. Hãy nhớ, nếu muốn tôi làm người trung gian, anh không được kể với ai là tôi đang liên lạc với Nikki. Với mọi ý định tốt đẹp, Tiffany. Suốt cả đêm tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư. Có những phần trong thư tôi không muốn tin là thật, nhất là đoạn bảo tôi đã phạm tội và Nikki đã ly dị tôi. Những ý đó làm tôi lại muốn đấm cườm tay vào trán. Loại tội nào đã đẩy tôi vào hoàn cảnh như vậy và ai sẽ rút đơn kiện tôi khi tôi vào trại tâm thần? Tôi có thể hiểu Nikki ly dị vì tôi là người chồng xấu, đặc biệt là vì dân đúng là người chồng xấu. Nhưng tôi thật khó mà tin nổi mình đã phạm một tội có thể dẫn đến biện pháp pháp lý kinh khủng như vậy. Ấy nhưng bức thư của Tiffany dường như giải thích được nhiều điều, chuyện mẹ dở các bức ảnh cưới, những điều kinh khủng mà Jack và bố đã nói về Nikki. Nếu tôi thực sự đã ly dị thì tất cả những gì gia đình làm là để xóa Nikki khỏi vị trí nhớ của tôi, hẳn là muốn bảo vệ tôi thôi, đặc biệt là vì họ không đủ lạc quan để nhận ra rằng tôi không chết. Do vậy, vẫn còn ít nhất một cơ hội để đưa Nikki quay về, mà chuyện này không nói thì bạn cũng biết, chính là một tia hy vọng trong bức thư còn gì. Dĩ nhiên tôi không dám chắc gì cả vì tôi không nhớ chuyện gì trong những năm qua. Có lẽ Tiffany đã bịa chuyện để dụ tôi tham gia thi khiêu vũ. Có thể lắm chứ, tôi chắc sẽ không tình nguyện làm bạn nhảy của cô ấy dù lúc này tôi đang tập làm người tử tế. Tôi nhận ra bức thư của Tiffany có lẽ là một trò bịp, nhưng khả năng được liên hệ với Nikki khiến việc này cũng đáng thử một phen. Chưa kể, có lẽ đó là cơ hội cuối cùng của tôi. Ngoài ra, Tiffany cũng nói về ý chí của Chúa. Như vậy, dường như cô ấy cũng hiểu thời gian cách ly là thế nào. Chuyện Nikki muốn tôi học nhảy cũng hợp lý. Nàng luôn muốn tôi học nhảy với nàng, nhưng tôi đã không học. Ý nghĩ về sau sẽ được nhảy cùng Nikki cũng đủ để tôi chấp nhận việc mình sẽ bỏ 3 trận đấu của Eagles trước khi tới vòng đấu loại trực tiếp, gồm cả trận đấu trên sân nhà trước đội Jacksonville. Tôi nghĩ việc này sẽ gây tức tối cho bố, cho Jess và thậm chí cả Cliff ra sao. Nhưng rồi tôi nghĩ về cơ hội được sống trong một cái kết có hậu của cuốn phim đời tôi. Đón Nicky quay về thì lựa chọn quả là rõ ràng. Khi bình minh lên, tôi mở cửa phòng tắm dưới nhà, đốt lá thư và bồn cầu và xả nước cho trôi phần tro. Tiếp theo tôi chạy qua công viên Knight, chạy ra sau nhà Sweater và gõ cửa phòng Tiffany. Trong bộ váy ngủ màu đỏ, cô ấy ra mở cửa và nheo mắt nhìn tôi. Thế nào? Bao giờ chúng ta bắt đầu? Tôi hỏi. Anh sẵn sàng cam kết toàn diện chứ? Sẵn sàng từ bỏ mọi thứ dù là bóng bầu dục Eagles chứ? Tôi gật đầu thiết tha. Ngoại trừ việc tôi không thể bỏ buổi điều trị vào các ngày thứ sáu, bởi vì thẩm phán sẽ đưa tôi lại chỗ xấu xa nếu tôi bỏ, và nếu vậy chúng ta không thể thắng cuộc thi được. Tôi sẽ ở ngoài nhà anh lúc 2 giờ ngày mai, Tiffany nói rồi đóng cửa lại. Tầng 1 căn nhà phụ của Tiffany là phòng tập nhảy, 4 bức tường lắp gương phủ kính và 3 phía tường có thanh xà ngang như hay thấy trong phòng tập múa ba lê. Nền nhà lát loại gỗ cứng như sân bóng rổ chuyên nghiệp, chỉ khác là không có dạch sơn và lớp vernis sáng hơn. Trần nhà cao phải chừng 9 mét và ở góc nhà có cầu thang xoắn ốc dẫn đến phòng Tiffany. Tôi đã làm nơi này sau khi Tommy chết. Tiffany nói, tôi dùng tiền bảo hiểm. Anh có thích phòng này không? Tôi gật đầu. Tốt lắm, vì đây sẽ là nhà anh trong tháng tới. Anh có mang theo ảnh không? Tôi mở cái túi mình mang theo, lấy ra tấm ảnh đóng khung của Nicky. Tôi đưa cho Tiffany xem, rồi cô ấy bước đến dàn âm thanh, đặt sau cầu thang xoắn. Trên móc sắt gắn vào tường, cô ấy lấy đôi tai nghe, loại ướp cả tai và đưa cho tôi. Một đoạn dây rất dài gắn vào tai nghe. Ngồi xuống. Cô nói, tôi ngồi bệt xuống sàn và bắt chéo chân. Tôi sẽ mở bài hát của chúng ta. Tôi sẽ mở bài hát của chúng ta là bài hát chúng ta dùng làm nhạc nền. Quan trọng là anh phải cảm nhận được sự kết nối thẩm sâu với bài hát này. Nó phải làm anh xúc động nếu nó muốn lan truyền trong cơ thể anh. Tôi chọn bài này là có lý do. Nó phù hợp tuyệt vời cho cả hai chúng ta. Rồi anh sẽ hiểu ngay. Khi tôi đặt tai nghe lên tai anh, tôi muốn anh nhìn chằm chằm vào mắt Nicky. Tôi muốn anh cảm nhận bài hát. Hiểu không? Đây không phải bản nhạc của một nghệ sĩ saxo soprano chứ? Tôi hỏi. Vì Kenny G là kẻ thù của tôi, như bạn biết đấy. Không, cô ấy nói, rồi đặt tai nghe lên tai tôi. Tai tôi bọc trong miếng lót, đeo tai nghe làm tôi cảm thấy mình như đơn độc giữa căn phòng lớn này. Dù nếu tôi nhìn lên, Tiffany sẽ ở đó. Tôi cầm khung ảnh trong tay và nhìn chầm chầm vào mắt Nicky. Rồi một lát sau bài hát bắt đầu vang lên. Tiếng piano, chậm và buồn. Hai giọng ca thay nhau hát. Nỗi đau. Tôi biết bài này. Tiffany nói đúng. Đó là bài hát hoàn hảo cho cả hai chúng tôi. Bài hát lên cao trào, giọng hát càng xúc động thêm và mọi thứ trong ngực tôi bắt đầu đau nhói. Lời bài hát diễn tả đúng như điều tôi cảm thấy kể từ khi tôi được ra khỏi chỗ xấu xa. Đến phần điệp khúc tôi khóc nức nở vì giọng nữ dường như cảm thấy chính xác điều tôi đang cảm thấy và những lời cô ấy hát và cảm xúc của cô và giọng hát của cô. Bài hát kết thúc với điệu piano buồn như khi bắt đầu. Tôi ngước lên và nhận ra Tiffany đang quan sát tôi khóc. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Tôi đặt bức ảnh Nicky xuống sàn và lấy tay che mặt. Tôi xin lỗi, chờ tôi một lát. Thật tốt là bài hát đã làm anh khóc, Pat ạ. Giờ chúng ta chỉ cần biến những giọt nước mắt thành hành động. Anh cần khóc trong khi nhảy, hiểu không? Tôi không hiểu nhưng cũng gật đầu. Dựng cuốn phim đời tôi. Giải thích làm thế nào tôi học được điệu nhảy của Tiffany và trở thành một vũ công thì khó lắm. Chủ yếu là bởi những buổi tập thì dài và mệt mỏi và cực kỳ tẻ nhạt. Chúng tôi lặp đi lặp lại đến vô tận những việc nhỏ nhặt. Ví dụ như theo điệu nhảy tôi phải giơ ngón trỏ lên trời. Tiffany sẽ bắt tôi làm như thế hàng ngàn lần mỗi ngày cho đến khi tôi có thể thực hiện đúng như cô ấy yêu cầu. Nên tôi sẽ lọc ra những chi tiết tẻ ngắt. Mọi chuyện phức tạp hơn khi Tiffany cấm tôi ghi chép lại những buổi tập dưới bất cứ hình thức nào có thể cho phép người khác ăn cắp những kỹ thuật của cô. Vì muốn sau này sẽ mở một lớp dạy nhảy, cô rất thận trọng bảo mật phương pháp của mình, cả vũ đạo nữa. Thật may, khi tôi bắt đầu viết phần này, tôi nhớ rằng trong mỗi bộ phim Rocky, mỗi khi anh ta cần trở thành một võ sĩ giỏi hơn, họ chiếu những đoạn phim quay cảnh anh ta chống đẩy bằng một tay, Anh ta chạy trên bãi biển, đấm vào những tảng thịt, chạy lên bậc thềm bảo tàng nghệ thuật, nhìn chăm chú vào Ariane một cách trìu mến, hoặc bị Mickey hay Apollo hay thậm chí là Polly mắng nhiếc. Và trong cảnh ấy, người ta bật nhạc nền chủ đề, có lẽ là bài hát tuyệt nhất trên đời. Gonna Fly Now, một trong các bộ phim Rocky chỉ cần vài phút là diễn tả hết vài tuần tập luyện. Ấy thế mà khán giả vẫn hiểu được rằng Rocky phải mất nhiều công sức phấn đấu mới phát triển được kỹ năng boxing, dù chúng ta chỉ xem vài đoạn phim ngắn quay cảnh diễn viên người Ý Stallone luyện tập chăm chỉ. Trong một buổi điều trị, tôi hỏi Cliff kỹ thuật điện ảnh này gọi là gì. Ông phải lấy máy di động gọi cho vợ bà Sonia, và bà ấy biết câu trả lời, bảo rằng thứ tôi mô tả gọi là dựng phim, nên đó là điều tôi sẽ làm dưới đây, dựng cuốn phim đời tôi. Có lẽ bạn nên mở bài hát Gonna Fly Now trên máy chạy CD nếu bạn đang có sẵn bản đấy, hoặc bạn có thể bật lên bất kỳ các khúc nào gây cảm hứng cho mình và nhẩm theo lời nhạc. Dù sao, âm nhạc không bắt buộc phải có. Được rồi, tôi dựng phim thế này đây. Để chuẩn bị cho buổi trình diễn lớn, hằng ngày tôi cùng Tiffany chạy nhanh hơn một chút. Chúng tôi gắng chạy hết sức, rồi khi đến công viên, chúng tôi tăng tốc ở dặm cuối cùng đến nhà cô ấy và vã mồ hôi như tắm. Tôi luôn thắng Tiffany vì tôi là đàn ông. Đúng vậy. Nhưng cũng bởi tôi chạy xuất sắc nữa. Xem tôi tập cơ. Nằm ngửa đẩy tạ, nâng tạ chân, gập bụng trên máy Stomatmaster 6000, đạp xe, đứng gánh tạ, chống đẩy trên nắm đấm tay, nâng tạ tay, các món tập luyện. Bò đi, Tiffany hét lên. Thế là tôi bò trên sàn gỗ cứng trong phòng tập của cô ấy. Bò như thế anh không có chân và đã 2 tuần rồi anh chẳng ăn gì, và ngay giữa phòng kia có một quả táo và một kẻ khác không chân cũng đang bò về phía quả táo ấy. Anh muốn bò nhanh hơn nhưng anh không thể vì anh tàn tật. Vẻ tuyệt vọng tràn lên mặt anh như mồ hôi. Anh lo sợ sẽ không đến chỗ quả táo trước người không chân kia. Hắn ta sẽ không chia phần táo với anh. Không, 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 dừng lại. Anh làm sai hết rồi. Chúa ơi, Pat, chúng ta chỉ còn 2 tuần nữa mà thôi. Jenny, tôi nghe bố nói. Ông đang ăn sáng trong bếp. Tôi đang ở cầu thang tầng hầm lắng nghe. Sao Pat cứ nhắm mắt ấm ứ mỗi khi tôi nói đến Idris thế nhỉ? Nó lại bị điên nữa à? Tôi có nên lo không? Em nghe nói anh bỏ xem trận gặp Sense thế là thế nào hả? Jess nói qua điện thoại khi tôi gọi nó chừng sau 11 giờ đêm. Cứ 2 tối nó gọi cho tôi một lần và tờ giấy mẹ tôi để lại dưới gối viết. Gọi cho em, dù muộn thế nào. Quan trọng. Anh không muốn xem Spockett chơi ra sao tuần này hả? Sao anh cứ ấm ứ thế? Pat này, khi là vũ công, anh được phép đặt tay lên bất cứ chỗ nào trên người bạn nhảy. Không có gì tục tiểu cả. Nên khi thực hiện pha nâng người đầu tiên, tay anh phải kê lên mông và đáy chậu của tôi. Sao anh lóng ngóng thế? Pat, không có gì tục tiểu cả, đây là múa hiện đại mà. Tôi không sao, Pat, tôi ổn giải chưởng luôn. Trong khi tập pha nâng người, anh sẽ làm tôi rơi ngã vài lần. Nhưng đấy không phải vì anh không đủ sức. Anh cần tập trung tay anh ngang vào đáy chậu tôi. Nếu anh muốn cụ thể hơn, tôi sẽ chỉ. Đây này, tôi sẽ cho anh thấy. Đưa tay đây. Mẹ cậu bảo là cậu sẽ không nói chuyện bóng bầu dục Idris, sao cậu lại ấm ứ? Cliff hỏi. Tôi có nhắc gì đến tay kèn saxophone nào đâu, chuyện này là thế nào? Mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ nói điều này, nhưng có lẽ con nên xem xét nghỉ học nhảy một thời gian và đi xem bóng bầu dục với Jess và bố con, mẹ nói. Con biết mẹ ghét bóng bầu dục, nhưng con và bố con dường như đang gắn kết với nhau. Còn Jess và con đang tìm lại tình anh em, Pat ạ. Con thôi ấm ứ đi. Trong lần nâng thứ 2, anh cần nhìn lên tôi, Pat. Đặc biệt là ngay trước khi tôi thực hiện pha lộn người, anh không phải nhìn vào bạn tôi, nhưng anh phải sẵn sàng để đẩy tôi lên cao hơn. Nếu anh không đẩy thì, khi tôi đang quỳ gối, tôi sẽ không hoàn thành pha lộn người và có thể dở đầu ở trên sàn mất. Tao biết dù đang ấm ứ thì mày vẫn nghe được. Xem mày kìa, bố nói. Cứ nằm cuộn trên giường ấm ứ như một đứa trẻ con thế. Đội Bus thua 1 điểm khung thành ở New Orleans và thằng Spockett của mày không nhận được pha bóng nào hết. Không gì sất, mày đừng có tưởng chuyện nhảy nhót của mày không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trông anh như con rắn thiểu năng thế. Anh phải bò bằng cánh tay, không phải trượt trượt hay ngọ ngoậy hay cái khỉ mẹ gì mà anh đang làm kia. Đây, xem tôi này. Để chuẩn bị cho buổi trình diễn lớn, hằng ngày tôi cùng Tiffany chạy nhanh hơn một chút, Chúng tôi cố gắng chạy hết sức, và khi đến công viên, chúng tôi tăng tốc ở dặm cuối cùng đến nhà cô ấy và giả mồ hôi như tắm. Tôi luôn thắng Tiffany vì tôi là đàn ông. Đúng vậy, nhưng cũng bởi tôi chạy xuất sắc nữa.
Tiffany đang dùng cái gì đe dọa cậu thế?
Johnny nói, chúng tôi đang ở tầng hầm nhà bố mẹ tôi. Tôi nhận ra sự có mặt của cậu ta khi cậu ta đang nằm ghế đẩy tạ 30 cân một cách ẻo uột. Giờ cậu ta đang nghỉ. Đây là chuyến thăm bất ngờ được ngụy trang dưới vẻ một buổi tập tạ trước khi đi làm.
Tớ đã nhắc cậu tự bảo vệ bản thân mà. Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, Pat. Cậu chả biết phụ nữ có thể làm gì đâu. Chị vợ tớ có thể làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì đó.
Anh sẽ dùng tay tạo hình mặt trời ở giữa sân khấu. Anh thể hiện mình là mặt trời. Khi anh dùng cánh tay tạo một vòng tròn lớn thì anh phải làm chậm rãi và cẩn trọng như mặt trời. Điệu nhảy này ứng với thời gian một ngày mặt trời. Anh sẽ phải mọc và lặn trên sân khấu theo dòng bài hát. Anh hiểu không?
Mẹ muốn con nói chuyện với Tiffany và bảo cô ta rằng xem các trận đấu Eagles với bố con là việc quan trọng. Mẹ nói,
đừng ấm ứ nữa Pat, con thôi đi.
Pha nâng người lần thứ hai là động tác khó nhất đến lúc này vì nó đòi hỏi anh từ vị trí ngồi xổm đứng lên trong khi tôi đang đứng trên bàn tay anh. Nghiêng người qua vai anh có nghĩ anh đủ sức làm không? Vì chúng ta có thể làm khác nếu anh yếu, nhưng cứ thử xem rồi ta sẽ biết.
Sao cuộc thi khiêu vũ này là quan trọng với cậu đến thế? Cliff hỏi tôi.
Tôi nhìn về phía mặt trời được sơn trên trần văn phòng ông và mỉm cười.
Gì cơ?
Ông hỏi. Khiêu vũ khiến tôi trở thành cái kia.
Và tôi nói, chỉ tay.
Mặt Cliff hướng theo tay tôi.
Nó giúp cậu thành mặt trời à?
Đúng. Tôi nói và mỉm cười với Cliff vì tôi thực sự thích làm mặt trời, chính là cái khiến cho đám mây tỏa ra tia hy vọng. Hơn nữa, trở thành mặt trời giúp tôi có cơ hội viết thư cho Nicky.
Thôi đừng có ấm ứ trên điện thoại nữa Pat. Em đứng về phía anh. Em hiểu cái mong muốn học một môn nghệ thuật vì một người phụ nữ. Anh không nhớ em chơi đàn cho anh nghe sao? Nhưng điều khác biệt là Kathleen sẽ không bao giờ bắt em bỏ một trận bóng của Eagles vì cô ấy biết với em nó không chỉ là bóng bầu dục. Em có thể nghe anh đang ấm con mẹ nó ứ trên điện thoại Pat, nhưng em sẽ vẫn nói được chứ. Anh biết anh điên lắm không? Và nếu ngày mai Israel thua trước Buscania, bố sẽ nghĩ anh đã nguyền rủa đội Perth.
Được rồi, anh biết động tác rồi, dù còn cứng lắm. Giờ tôi muốn xem anh thực hiện động tác của tôi. Khi tôi nói nâng lên là lúc thực hiện nâng người, để anh biết lúc nào sẽ nâng, nhưng đừng lo, vì miễn là anh làm theo động tác, tôi sẽ bảo đảm chúng ta phối hợp thực hiện nâng người. Hiểu không?
Tiffany mặc quần bó áo phông giống như mọi ngày, nhưng cô ấy biến đổi khuôn mặt ngay trước khi nhấn nút play trên máy chạy đĩa. Rất nghiêm nghị, những nốt nhạc piano não nề và giọng hát song ca kia ngập tràn căn phòng, và Tiffany bắt đầu nhảy, thật đẹp nhưng buồn. Cơ thể cô ấy di chuyển tinh tế và đến bây giờ tôi mới hiểu ý cô ấy khi nói khóc theo từng cử động. Cô ấy nhảy lên, cô ấy lăn người, cô ấy xoay tròn, cô ấy chạy, cô ấy trượt, cô ấy hét,
nâng lên!
Và ngã xuống sàn nhà, nằm yên chỉ dục đứng dậy tái sinh khi nhạc lại cất lên. Và bước nhảy của cô ấy là một trong những điều đẹp đẽ nhất tôi từng nhìn thấy. Tôi có thể xem cô ấy nhảy suốt phần đời còn lại của mình và thật lạ thay. Nhìn Tiffany chao liền trên sàn nhảy khiến tôi cảm thấy như mình đang bập bềnh trên những con sóng cùng bé Emily. Tiffany giỏi như vậy đấy.
Bố con không ăn tối với mẹ nữa, Pat. Ông ấy cũng chẳng nói chuyện với mẹ nữa. Kể từ khi Eagles tour Buccaneers, ông ấy lại...
Pat, con đừng có ấm ứ nữa đi, Pat.
Để chuẩn bị cho buổi trình diễn lớn, hàng ngày tôi cùng Tiffany chạy nhanh hơn một chút. Chúng tôi cố gắng chạy hết sức và khi đến công viên, chúng tôi tăng tốc ở dặm cuối cùng đến nhà cô ấy và giả mồ hôi như tắm. Tôi luôn thắng Tiffany vì tôi là đàn ông, đúng vậy, nhưng cũng bởi tôi chạy xuất sắc nữa.
Em không nghĩ anh hiểu điều này có ý nghĩa thế nào với chị em đâu. Veronica nói, tôi thật bất ngờ khi thấy cô ấy và bé Emily trong phòng tập dưới tầng hầm nhà tôi. Anh có biết là sau khi Tommy qua đời, chị ấy chưa bao giờ mời gia đình đến xem chị ấy nhảy không? Thực ra đã 2 năm rồi, chị ấy cấm mọi người trong nhà đến xem bất kỳ buổi diễn nào của chị ấy. Nhưng năm nay, chị ấy nghĩ mình sẽ thắng. Thực ra, chị ấy tin mình sẽ thắng. Và dù em vui khi thấy chị ấy hạnh phúc đến thế, em cũng lo đến mức còn không dám nghĩ chị ấy sẽ làm gì nếu 2 người thua. Chị ấy tâm tính không ổn định, Pat ạ. Anh hiểu điều đó đúng không? Anh hiểu là nếu thua ở cuộc thi này sẽ dẫn đến việc chị ấy sẽ sống trầm cảm trong nhiều tháng chứ. Nên em cần hỏi anh việc tập luyện của hai người thực sự ra sao. Anh có thật lòng tin tưởng anh sẽ thắng không? Anh có tin không? Trước khi tắt đèn, tôi nhìn vào mắt Nikki. Tôi nhìn cái mũi tàn hương, mái tóc vàng đậm, đôi môi đầy đặn của nàng. Tôi hôn nàng thật nhiều. Sẽ nhanh thôi, tôi nói. Anh đang làm tất cả những gì có thể. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Nhớ nhé. Sự vĩnh hằng bắt đầu từ đêm nay. Xem tôi tập cơ, nằm ngửa, đẩy tạ, nâng tạ chân, gập bụng trên máy Stomach Master 6000, đạp xe, đứng gánh tạ, chống đẩy trên nắm đấm tay, nâng tạ tay, các món tập luyện. Xe châu Á xăm lăng sẽ đón cậu lúc... Cliff gật đầu với tôi và mỉm cười. À, lại ấm ứ nữa rồi. Mẹ cậu bảo tôi, cậu sẽ không nói với ai về bóng bầu dục Eagles, nhưng cậu thực sự sẽ bỏ một trận đấu sân nhà sao? Điều quan trọng nhất là phải thực hiện một cách nhẹ nhàng, như thể anh đang giơ tay lên không? Tôi như đang bồng bềnh, có hiểu không? Tốt lắm, vì tôi cần anh thôi run rẩy khi thực hiện động tác. Pat, trông anh như bị Parkinson, con mẹ nó rồi. Lại chúa tôi. Một đội bóng thắng 4 trận, thua có 1 trận, giờ lại để thua 3 trận liên tiếp là thế nào? Bố đứng đầu cầu thang quát ầm lên. Một đội bóng đã thắng Dallas Cowboys dễ dàng thế. Một đội bóng có hàng tấn công hạng nhất và có nhiều pha cướp bóng thành công hơn bất kỳ đội nào khác trong giải. Mày có thể ấm ứ thế nào cũng được, nhưng đừng có thay đổi sự thật là mày đã cướp đi vận may của đội Bucks và mày đang hủy hoại mùa bóng của chúng ta. Được đấy, không tồi đâu. Anh biết cách bò rồi và động tác nâng người trông cũng hết kinh rồi. Nhưng chúng ta chỉ còn có 1 tuần, chúng ta có thể làm được không? Ta có thể làm được không? Tôi mua cho anh một món quà, Tiffany bảo tôi. Vào phòng vệ sinh mặc thử đi. Trong phòng vệ sinh, tôi lấy cái quần bó màu vàng trong túi ni lông ra. Gì thế này? Tôi gọi giới hỏi Tiffany. Đồ của anh đấy, mặc thử đi. Và chúng ta sẽ có đồ diễn thử. Áo đâu? Lần nữa, Tiffany nói. Dù đã 10 giờ 40 phút tối rồi và khuỷu tay tôi sắp rời ra. Tôi nhảy trong chán nản, tôi nhảy trong đau đớn. Lần nữa nào? 11 giờ 59 phút đêm. Lần nữa, Tiffany nói rồi bước về vị trí của cô ở bên trái căn phòng. Biết rằng tranh cãi chẳng ích gì. Tôi nằm xuống sàn và chuẩn bị bò. Cái này có thể gây nhột một chút. Tiffany nói ngay. Trước khi đẩy cái máy cạo màu hồng của nữ trên lớp kem cạo râu phủ đầy ngực tôi, và cô ấy cho tôi xem bao nhiêu là lông lá khi cô rửa lưỡi dao trong tách trà. Tôi đang nằm trên tấm thảm yoga giữa phòng tập nhảy, ngực tôi bôi đầy kem cạo râu lô hội màu xanh, chúng chuyển sang màu trắng khi tạo bọt. Được Tiffany cạo lông ngực cho đem lại cảm giác thật lạ lắm, vì tôi chưa bao giờ được phụ nữ cạo râu, chứ nói gì đến cạo lông ngực. Khi cô ấy xoa tạo bọt cho tôi nhắm mắt và những ngón tay, ngón chân tôi ngứa râm ràng, điên loạn. Tôi cười rúc rích mỗi khi cô ấy cạo một đường trên ngực. Tôi lại cười rúc rích mỗi khi cô ấy cạo một đường sau lưng. Chúng ta muốn những cơ bắp phải ánh lên như mặt trời trên sân khấu đúng không? Sao tôi không được mặc áo? Tôi hỏi, dù thấy sướng âm ỉ khi được Tiffany cạo lông ngực, thật kỳ cục. Mặt trời có mặc áo không nào? Mặt trời cũng đâu mặc quần bó màu vàng, nhưng tôi không nói ra. Để chuẩn bị cho buổi trình diễn lớn, hàng ngày tôi cùng Tiffany chạy nhanh hơn một chút. Chúng tôi gắng chạy hết sức và khi đến công viên, chúng tôi tăng tốc ở dặm cuối cùng đến nhà cô ấy và vã mồ hôi như tắm. Tôi luôn thắng Tiffany vì tôi là đàn ông, đúng vậy, nhưng cũng bởi tôi chạy xuất sắc nữa. 2 ngày trước cuộc thi, ngay trước khi chúng tôi sắp tập điệu nhảy đến lần thứ 25 trong ngày. 25 là con số yêu thích của Tiffany. Cô ấy nói, chúng ta cần phải làm cho thật hoàn hảo. Nên tôi cố hết sức. Và khi tôi nhìn động tác của chúng tôi trong những tấm gương đặt quanh phòng, tôi nghĩ chúng tôi thực sự đang nhảy hoàn hảo. Tôi quá phấn khích khi kết thúc vì tôi biết chúng tôi sẽ thắng, nhất là vì đã phấn đấu với nhiều hy sinh và tập luyện nhọc nhằn. Bộ phim mini này chắc chắn sẽ kết thúc có hậu. Nhưng khi chúng tôi nghỉ uống nước, thái độ của Tiffany có vẻ gì đó không ổn. Cô ấy không quát tháo tôi, không văn tục nên tôi hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh đã mời được bao nhiêu người đến xem buổi diễn?
Tôi đã rủ mọi người tôi quen.
Veronica bảo gia đình anh phát điên vì anh bỏ đội Eagles.
Mẹ tôi thì không.
Tôi lo nếu không có đủ người cổ vũ, giám khảo sẽ bị lung lạc bởi lượng cổ động viên đông đảo của thí sinh khác. Chúng ta sẽ không thắng và lúc ấy tôi sẽ không thể làm người trung gian cho anh được, Pat ạ.
Nếu mà tối mai không bận gì, ông có thể mang vợ và con ông đến cuộc thi khiêu vũ được không? Tôi bảo Cliff.
Chúng tôi có một bài múa rất tuyệt và tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng nếu đủ khán giả ủng hộ. Và tôi nghĩ rằng bố tôi hay em tôi sẽ xuất hiện. Nên...
Sau buổi tối mai, cậu sẽ thôi cái chuyện tập tành dai dẳng này chứ?
Đúng.
Vậy cậu có thể xem trận đấu với Redskin vào...
Nói thế này nhé. Nếu tôi đến cuộc thi khiêu vũ, cậu sẽ đến xem trận đấu Eagles cùng chúng tôi vào Chủ nhật.
Châu Á dầm lặng nhớ cậu. Thật đấy. Chúng tôi cảm tưởng như cậu đã ám lời nguyền lên Eagles bằng cách bỏ xem giữa mùa giải. Sparkett tội nghiệp chỉ hai lần nhận được bóng trong ba trận vừa qua và tuần vừa rồi thì chẳng được gì hết. Và đội Bears thua ba trận liên tiếp. Mọi người ở Shanklin nhớ cậu, Pat ạ.
Tôi không thể nói về chủ đề đó cho đến khi cuộc thi khiêu vũ kết thúc vào tối mai. Tôi chỉ có thể nói là tôi cần có càng nhiều người càng tốt để cổ vũ cho Tiffany và tôi để lung lạc giám khảo. Tôi muốn nói rằng chiến thắng này thật sự quan trọng và Tiffany bảo phản ứng của đám đông có thể gây ảnh hưởng đến giám khảo.
Nếu tôi đến thì sau cuộc thi cậu sẽ nói chuyện với tôi về điều mà cậu không được nói chứ?
Liv, tôi không thể nói chuyện đó cho tới khi cuộc thi kết thúc.
À, vậy thì tôi cũng không thể cho cậu biết liệu tôi sẽ có mặt ở buổi thi đấu của cậu hay không.
Cliff nói,
lúc đầu tôi nghĩ ông ấy nói đùa, nhưng ông không đưa chủ đề này ra nữa, và cuối buổi trị liệu tôi cảm thấy như thể mình đã đánh mất cơ hội kéo Cliff và vợ ông đến cuộc thi. Tôi cảm thấy thật thất vọng.
Xin chào, bạn đã gọi đến số máy của Jack và Kathleen. Làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Jack à, xin lỗi vì anh gọi muộn thế này, nhưng anh vừa mới tập xong. Anh biết em rất bực mình với anh, vì em nghĩ anh đã ám quẻ cho những người làm anh ấm ứ lúc này. Nhưng nếu em đưa Kathleen đến cuộc thi khiêu vũ, thì có khả năng anh sẽ có thể làm điều chúng ta từng làm vào những ngày Chủ nhật, đặc biệt là nếu em cổ vũ cho Tiffany và anh thật ồn ào. Bọn anh cần người cổ vũ vì giám khảo đôi khi bị khán giả lung lạc. Việc bọn anh chiến thắng cuộc thi này thực sự quan trọng lắm. Là anh của em, anh mong em hãy dẫn vợ đến Plaza.
Tôi tắt máy và quay lại số.
Xin chào, bạn đã gọi đến số máy của Jack và Kathleen. Làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Khách sạn Plaza tại...
Chào anh, mọi việc ổn chứ?
Là giọng của Kathleen. Tôi hồi hộp quá nên ngắt máy, rồi nhận ra mình đã đánh mất cơ hội kéo Jack đến cuộc thi.
Pat, con biết mẹ sẽ đến mà, và mẹ sẽ cổ vũ thật lớn cho con. Nhưng chiến thắng đâu phải là tất cả. Mẹ nói, trong chỉ vài tuần mà con đã học nhảy được, đấy mới là điều đáng nói.
Mẹ thử hỏi bố xem, được không mẹ?
Mẹ sẽ hỏi, nhưng mẹ không muốn con đặt nhiều hy vọng. Ông ấy sẽ không đến xem một cuộc thi kiểu như khiêu vũ, dù cho Eagles có thắng 3 trận qua đi nữa.